Bộ Công an giải thích tình trạng bất công nhục hình là do nôn nóng điều tra. Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam thừa nhận có tệ nạn bất công nhục hình trong quá trình điều tra lấy cung và giải thích rằng vì điều tra viên nôn nóng. Truyền thông trong nước dẫn phát biểu của ông Lê Quý Vương hôm nay trả lời chất vấn Thường vụ Quốc hội về nguyên nhân dẫn tới các bản án oan sai và biện pháp xử lý. Ông Vương nói, để xảy ra án oan là do chưa tập trung tôn trọng việc chứng minh khách quan mà chủ yếu tập trung vào lời khai, trọng cung hơn trọng chứng cứ. Một nguyên do nữa, vẫn theo lời ông, là còn nhiều tiêu cực trong công tác thu thập dấu vết hiện trường. Một nguyên nhân khác của tình trạng án oan sai tại Việt Nam vốn lâu nay gây bức xúc công luận, cũng được lãnh đạo Bộ Công an thẳng thắn thừa nhận là do năng lực và trách nhiệm trong công tác điều tra. Thứ trưởng Công an Lê Quý Vương nói, còn tâm trạng nôn nóng nên xảy ra bức cung nhục hình. Phát biểu của lãnh đạo ngành công an được đưa ra giữa những chỉ trích gia tăng từ công luận trong và ngoài nước và giới bảo vệ nhân quyền quốc tế về thực trạng leo thang bạo lực trong ngành công an và nạn bức cung nhục hình tràn lan chưa có biện pháp khắc phục tại Việt Nam. Dù chính phủ Hà Nội đã ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc chống tra tấn từ cuối năm 2013 tới nay. Vấn đề án oan sai đặc biệt làm dậy sóng dư luận sau vụ ông Nguyễn Thanh Chấn được trả tự do tháng 10, 2013 sau 10 năm thụ án tù chung thân về tội danh giết người. Tuy nhiên, nỗi oan của ông Chấn chỉ được giải tỏa sau khi chính hung thủ ra đầu thú. Ngoài vụ án gây chấn động này, dường như chưa có trường hợp nào khác được giải oan, dù án oan theo giới chuyên môn là một thực trạng phổ biến tại Việt Nam. Trong số các trường hợp kêu oan ròng rã nhiều năm nay được công luận chú ý, hiện có bản án của tử tù Hồ Duy Hải từ Long An và tử tù Nguyễn Văn Chưởng ở Hải Phòng. Hai vụ này cũng được nêu chất vấn tại cuộc họp Thường vụ Quốc hội hôm nay. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình cho biết, cơ quan tố tụng đang phối hợp giải quyết các vụ án này. Luật sư Trần Hồng Phong, một trong những luật sư bảo vệ pháp lý cho tử tù Hồ Duy Hải, nói về khuyết điểm chính của ngành tư pháp hiện nay.
Nói chung là các cái cơ quan nó chỉ có chia ra làm hai nhóm thôi, là các cái cơ quan tiến hành tố tụng và những người tham gia tố tụng, chứ nó không có cái sự mà độc lập trong các cái cơ quan. Ví dụ như là xét tội với xét xử nó phải độc lập với nhau. Công tố thì ở đây là lý thuyết thì độc lập, nhưng mà trong quá trình mà ngay từ cái quá trình điều tra nó đã có cái sự liên thông trao đổi với nhau, cho nên là theo luật thì tất cả các cơ quan của nhà nước là đứng về một bên, gọi là cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát cho đến tòa án. Còn cái phía bên còn lại, ví dụ như là luật sư với bị cáo, gọi là bên tham gia tố tụng. Thì cho nên có thể thấy là ngay từ đó có thể thấy là với cái mô hình như vậy thì phía tham gia tố tụng là yếu hơn rất là nhiều. Cái sự mà tách biệt, cái sự giám sát độc lập thực sự giữa các cơ quan đó thì không có. Đó, cho nên là rất khó.
Luật sư Phong nói, khó có thể tránh án oan sai khi mà tiếng nói của luật sư chưa được bảo vệ và vai trò của người luật sư chưa được tôn trọng, bị hạn chế quá nhiều, chỉ mang tính hình thức. Để chống oan sai, luật sư Phong đề nghị cần bổ sung và quy định cụ thể quyền của bị can, bị cáo và luật sư, cũng như có những chế tài rõ ràng đối với các vi phạm trong tiến trình tố tụng, xét xử. Luật sư Trần Hồng Phong.
Bây giờ mà muốn khắc phục được những cái đó thì trước tiên là pháp luật phải được thực sự tôn trọng cái đã. Do là luật người ta cũng có quy định rồi chứ không phải là không. Nhưng mà các phía các cái cơ quan tiến hành tố tụng đó thì người ta lại không có tuyệt đối tranh thủ. Người ta cố tình người ta đưa ra những cái cản trở gì đó. Đó cho nên là theo tôi nghĩ là cấp lãnh đạo cao nhất, thậm chí là cấp lãnh đạo ở bên ngoài cái hệ thống tòa án này, chẳng hạn như phía bên đảng và nhà nước, thì mình cần phải cụ thể hơn các cái vấn đề về quyền và nghĩa vụ của luật sư, chẳng hạn là quyền và nghĩa vụ của bị can bị cáo, chẳng hạn như là phải quy định rõ là bắt buộc phải có luật sư tham gia từ đầu thì mới lời khai mới được ghi nhận như là bằng chứng, hoặc là các cái buổi hỏi cung thì phải có camera, phải có ghi âm lại. Thì tất cả những vấn đề đó thực ra cũng đều đã nêu ra rồi nhưng mà cũng chưa thấy chuyển biến gì. Thứ hai là cái chế tài thì thực tế cũng có một số cái điều luật về những cái xử lý hoặc là truy cứu trách nhiệm đối với những cái sai phạm trong cái hoạt động tư pháp. Tuy nhiên là trên thực tế thì mình như mình hầu hình như là thấy là gần như là không có, hoặc là rất là hiếm những cái trường hợp mà xử lý mà giới luật sư rất là bức xúc và cũng rất là buồn phiền khi mà cái hoạt động của mình nó khi nó mang cái tính hình thức là chính và cái hiệu quả nó không có được cao.
Tại phiên chất vấn hôm nay, đáp câu hỏi sau vụ Nguyễn Thanh Chấn còn bao nhiêu vụ oan sai chưa rà soát hết, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình nói, trong nhiệm kỳ của ông, có 35 trường hợp kêu oan, 24 trường hợp đã xác định là kết tội đúng, chỉ có vụ ông Chấn được minh oan, 10 vụ còn lại chưa thể kết luận oan hay không. Phản hồi về phiên chất vấn Thường vụ Quốc hội, các ý kiến đăng tải trên mạng cho rằng, xin trích nguyên văn, tóm lại các ông chỉ biết sẽ xem xét, chờ xem xét. Chẳng lắm. Về phát biểu của Thứ trưởng Bộ Công an, một bạn đọc của VN Express nói, nôn nóng rồi đánh người, có khác gì côn đồ. Một bình luận khác ghi rằng, sức khỏe tính mạng của con người mà nói là do nôn nóng gây ra thì quá thiếu trách nhiệm. Trong khi đó, có người đề nghị cần có một cơ quan thứ tư giám sát quá trình làm việc của tòa án, viện kiểm sát và công an. Có như vậy mới giảm thiểu oan sai, bức cung.